Và rồi núi vọng, chương 6 phần 4. Paris có gặp Colette. Họ gặp nhau ở một quán bar nổi tiếng, được thiết kế theo phong cách Maroc. Những tấm rèm tím và gối da cam ở khắp mọi nơi. Một nghệ sĩ đàn óc trên sân khấu nhỏ. Colette không đến một mình. Cô dẫn theo một chàng trai trẻ. Tên anh là Eric Lacombe. Anh dạy kịch nghệ lớp 7-8 tại một ngôi trường ở quận 18. Anh bảo là đã từng gặp Paris rồi, cách đây mấy năm, tại một cuộc biểu tình phản đối việc săn hải cẩu. Ban đầu, Paris không nhớ nổi, nhưng rồi cô nhớ ra anh chính là người mà Colette đã nổi cáu vì số người tham gia biểu tình lèo tèo, người mà cô ấy đã túm lấy ngực. Họ ngồi bệt trên những tấm nệm lông màu vỏ xoài và gọi đồ uống. Lúc đầu, Paris có ấn tượng rằng Colette và Eric là một cặp, nhưng thấy Colette cứ khen Eric suốt, Paris sớm hiểu ra Colette dẫn anh tới đây là vì cô. Sự lúng túng thường xâm chiếm cô trong những tình huống như thế này được phản chiếu và cả được giảm bớt trong vẻ bồn chồn thấy rõ của chính Eric. Paris thấy buồn cười, thậm chí quý mến trước cái cách mà anh cứ liên tục đỏ mặt và lắc đầu khi xin lỗi hay xấu hổ. Cô lén nhìn anh qua những chiếc bánh mì phủ sốt ô liu đen. Anh không thể gọi là đẹp trai. Tóc anh dài và mềm rũ, buộc chun sau gáy. Anh có đôi bàn tay nhỏ và nước da tai tái. Mũi anh quá hẹp, trán thì lại nhô ra quá, cằm gần như biến mất. Nhưng bù lại, anh có nụ cười tươi với ánh mắt lấp lánh và thói quen kết mỗi câu nói bằng một nụ cười mong đợi, tựa dấu chấm hỏi hạnh phúc. Và dẫu khuôn mặt anh không hút hồn Paris bằng Julien, nhưng lại thân thiện hơn nhiều. Khuôn mặt mà chẳng bao lâu nữa Paris sẽ nhận ra là đại diện bề ngoài cho phẩm chất rất ân cần, kiên nhẫn thầm lặng, tử tế bền bỉ tồn tại bên trong Eric. Họ kết hôn trong một ngày lạnh giá vào mùa xuân năm 1977, vài tháng sau khi Jimmy Carter tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Trái ý cha mẹ, Eric khăng khăng tổ chức một đám cưới dân sự nhỏ, không có khách khứa tham dự, mà chỉ có hai người bạn họ cùng Colette làm nhân chứng. Anh nói đám cưới chính thống là quá xa xỉ, bọn họ không kham nổi. Cha anh, một ông chủ ngân hàng giàu có, đã đề nghị chi trả. Eric, xét cho cùng là con một của họ, ông bảo cho anh rồi cho vay. Nhưng Eric từ chối hết, và dù anh chưa bao giờ nói ra, nhưng Paris biết anh làm vậy là để giúp cô đỡ bỡ rối trước một buổi lễ mà cô chỉ có một mình, không có người thân nào ngồi hai bên hàng ghế, không có ai treo cô cho chú rể, không có ai thay cô rơi giọt lệ hạnh phúc. Khi cô nói với anh về kế hoạch đến Afghanistan, anh thấu hiểu theo cách mà Paris tin rằng Julien sẽ chẳng bao giờ có được, và theo cách mà cô chưa bao giờ cởi mở thú nhận với chính bản thân mình. Em nghĩ là mình được nhận nuôi, anh nói. Anh có đi cùng em không? Họ quyết định mùa hè sẽ lên đường, khi Eric được nghỉ hè, còn Paris cũng có thể tạm nghỉ ngắn ngày khỏi lớp học tiến sĩ. Eric đăng ký tiếng học Farsi cho cả hai vợ chồng với một gia sư mà anh tìm được qua mẹ một học sinh. Paris thường thấy anh nằm trên sofa đeo tai nghe, máy nghe băng để trên ngực, nhắm mắt tập trung khi lẩm bẩm những tiếng cảm ơn, xin chào, anh khỏe không, với ngữ điệu nặng trịch của tiếng Farsi. Vài tuần trước mùa hè, ngay khi Eric đang nghiên cứu giá vé máy bay và chỗ ở, Paris phát hiện ra mình có thai. Chúng ta vẫn đi được mà, Eric nói. Chúng ta vẫn nên đi. Chính Paris là người phản đối. Như thế là vô trách nhiệm, cô nói. Họ đang sống trong một studio với hệ thống sưởi lởm khởm, đường ống nước rò rỉ, không điều hòa nhiệt độ và đủ loại đồ đạc lượm lặt. Chẳng phải chỗ cho con, cô nói. Eric bèn dạy thêm piano, môn mà anh từng có thời gian đam mê theo đuổi trước khi đến với kịch nghệ. Và khi Isabel chào đời, Isabel đáng yêu, trắng trẻo, với đôi mắt màu đường caramel, họ chuyển tới một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ cách không xa vườn Luxembourg. Nhờ cha Eric hỗ trợ tài chính mà lần này họ nhận với điều kiện coi nó là một khoản vay. Paris nghỉ 3 tháng, cô dành thời gian với Isabel. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi ở bên Isabel. Cô cảm thấy xung quanh mình bừng sáng bất cứ khi nào Isabel hướng mắt về phía mình. Buổi tối khi Eric đi dậy về, việc đầu tiên là anh làm là vứt áo khoác và cặp táp ngay cửa rồi nhào xuống sofa, dang rộng tay vẫy vẫy ngón tay. Đưa con cho anh nào Paris, đưa con cho anh. Khi anh tung Isabel trên ngực mình, Paris kể anh nghe những mẩu chuyện trong ngày. Isabel uống bao nhiêu sữa, ngủ bao nhiêu giấc, họ cùng nhau xem chương trình gì trên TV. chơi trò chơi sôi nổi nào, những tiếng động mới mà con bé tạo ra. Eric nghe mãi những chuyện ấy mà chẳng bao giờ thấy mệt. Họ hoãn chuyến đi tới Afghanistan lại. Sự thực là Paris không còn cảm thấy nỗi thôi thúc, nhức nhối phải tìm kiếm câu trả lời về gốc gác nữa. Nhờ có Eric và sự đồng hành vững chãi dễ chịu của anh, nhờ có Isabel mà mặt đất dưới chân Paris đã vững lại. Dù vẫn còn lỗ chỗ những khoảng trống và điểm mù, tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp, tất cả những điều ma man không thừa nhận, chúng vẫn ở đó. Chỉ là Paris không khao khát tìm kiếm câu trả lời như trước nữa. Và cái cảm giác xưa cũ vẫn luôn đeo bám cô trước kia, rằng có một thứ gì đó hay ai đó quan trọng thiếu vắng trong cuộc đời cô đã phai nhạt. Thi thoảng nó vẫn trỗi dậy, đôi khi với sức mạnh mà cô không ngờ tới, nhưng thưa nhạt hơn trước. Paris chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện như vậy, chưa bao giờ cảm thấy an nhiên hạnh phúc đến thế. Năm 1981, khi Isabel lên 3, Paris lúc ấy mang bầu Alan được vài tháng, phải tới Munich dự hội nghị. Cô sẽ thuyết trình một nghiên cứu mà cô là đồng tác giả về việc sử dụng các dạng thức mô đun bên ngoài lý thuyết số, cụ thể trong hình học topo và vật lý lý thuyết. Bài thuyết trình được đón nhận tích cực. Sau đó, Paris và mấy học giả khác tới một quán bar náo nhiệt uống bia, ăn bánh quy xoắn và xúc xích trắng. Cô quay về phòng khách sạn trước nửa đêm và lăn ra ngủ, mà không buồn thay quần áo hay rửa mặt. Điện thoại đánh thức cô dậy lúc 2 rưỡi sáng. Eric gọi từ Paris. Là Isabel, anh nói. Con bé bị sốt, lợi tự dưng sưng lên và đỏ tấy. Chạm vào rất nhẹ thôi cũng chảy máu đầm đìa. Anh hầu như không nhìn thấy răng con bé, Paris ơi. Anh không biết phải làm gì cả. Anh đọc được đâu rằng đó có thể là... Cô muốn anh ngừng lại. Cô muốn bảo anh im đi. Rằng nghe những lời đó cô không chịu nổi đâu, nhưng đã quá muộn. Cô nghe thấy cụm từ ung thư bạch cầu ở trẻ em hoặc ung thư hạch. Mà thế thì có gì khác nhau chứ? Paris ngồi trên mép giường, ngồi đó như đá, đầu ong ong, da đẫm mồ hôi. Cô giận Eric vì đã gieo một thứ kinh khủng như vậy vào đầu cô giữa đêm hôm khuya khoắt, khi cô ở cách nhà 700 cây số và hoàn toàn bất lực. Cô giận bản thân vì sự ngốc nghếch của chính mình. Cô đã mở lòng một cách tự nguyện với cuộc đời lo lắng và đau đớn. Thật điên rồ, hoàn toàn mất trí. Một niềm tin vô căn cứ và ngờ nghịch khôn cùng. Bất chấp mọi trở ngại to lớn, rằng một thế giới mà ta không kiểm soát sẽ không lấy của ta thứ mà ta không chịu đựng nổi nếu mất đi. Niềm tin rằng thế giới đó sẽ không hủy hoại ta. Mình không nỡ lòng. Cô thực sự đã thều thào với những lời đó. Mình không nỡ lòng. Vào khoảnh khắc ấy, cô không thể nghĩ đến một việc nào mạo hiểm, phi lý hơn việc chọn trở thành cha mẹ. Và một phần trong cô, xin trời giúp con với, cô nghĩ, xin trời tha thứ cho con. Một phần trong cô giận Isabel vì đã làm thế với cô, vì đã khiến cô phải chịu đựng thế này. Eric, écoutez-moi, nghe em nói này. Em sẽ gọi lại cho anh sau, giờ em phải cúp máy đã. Cô dốc túi ra giường, tìm thấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ đun dùng để lưu số điện thoại. Cô gọi đến Lyon. Colette hiện sống cùng vợ chồng Didier ở Lyon, nơi cô mở một đại lý du lịch nhỏ. Didier đang học ngành y, chính Didier là người nhấc máy. Em thừa biết anh là anh học ngành tâm thần mà Paris, anh nói. Em biết, em chỉ nghĩ là... Anh hỏi vài câu, Isabel có sút cân không? Da mồ hôi trộm về đêm, những vết bầm tím bất thường, mệt mỏi, sốt không dứt cơn. Cuối cùng, anh bảo sáng mai Eric nên đưa con bé đến bác sĩ. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm từ chương trình đào tạo tổng quát ở trường y, thì có vẻ như con bé bị viêm nướu cấp. Paris siết chặt ống nghe, cổ tay cô đau buốt. Xin anh, cô kiên nhẫn nói. Didier. À, xin lỗi, ý anh là có vẻ như đó là biểu hiện đầu tiên của chứng lở miệng. Lở miệng. Rồi anh nói thêm những lời tươi sáng nhất là Paris từng nghe trong đời. Anh nghĩ con bé sẽ ổn thôi. Paris chỉ gặp Didier 2 lần, một lần trước và một lần sau đám cưới Colette. Nhưng vào chính giây khắc đó, cô thực sự lòng yêu mến anh. Cô nói vậy với anh, sụt sùi trong điện thoại. Cô bảo rằng cô yêu quý anh vài lần liền. Còn anh cười và chúc cô ngủ ngon. Cô gọi cho Eric, sáng mai anh sẽ đưa Isabel tới chỗ bác sĩ Perrin. Sau đó tay lùng bùng, Paris nằm trên giường, nhìn ánh đèn đường tràn vào qua lớp mảnh gỗ xanh nhạt.
Cô nghĩ về hồi nằm viện điều trị viêm phổi, năm 8 tuổi, mama đã không chịu về nhà, cứ nhất quyết ngủ trên ghế cạnh giường cô. Và cô cảm thấy một sự gắn bó muộn màng, mới mẻ không ngờ với mẹ mình. Cô nhớ bà rất nhiều lần suốt mấy năm qua. Vào đám cưới của cô, tất nhiên, khi Isabel chào đời và vô số khoảnh khắc bất kỳ khác. Nhưng chưa bao giờ quay quắt đến thế vào cái đêm kinh khủng và lạ lùng ấy trong căn phòng khách sạn tại Munich. Hôm sau trở về Paris, cô bảo với Eric rằng họ không nên sinh thêm con nữa sau khi Alan ra đời, chỉ làm tăng nguy cơ đau lòng mà thôi. Năm 1985, khi Isabel 7 tuổi, Alan 4 tuổi, còn Thierry bé nhỏ lên 2, Paris nhận lời giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Paris. Cô trở thành đề tài trong một thời gian, cho thói bon chen hẹp hòi vốn thấy ở giới học thuật, chẳng có gì ngạc nhiên. Bởi ở tuổi 36, cô là giáo sư trẻ nhất khoa và là một trong hai người phụ nữ duy nhất. Cô vượt qua chuyện đó theo cách mà cô hình dung mama sẽ không bao giờ có thể hoặc sẽ làm. Cô không nịnh bợ hay giả là, cô tránh tranh cãi hay than phiền, cô luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng đến khi bức tường Berlin sụp đổ, bức tường trong công việc của cô cũng vậy, và cô dần chiếm được cảm tình của hầu hết các đồng nghiệp bằng lối cư xử tinh tế và sự hòa đồng thân thiện. Cô kết bạn trong khoa và cả ngoài khoa nữa, tham gia những sự kiện của trường, chiến dịch gây quỹ, những buổi cocktail giá rẻ và tiệc tối được tổ chức theo dịp. Eric cùng cô tới những buổi tiệc đó. Như một trò đùa riêng tư chẳng có điểm dừng, anh nhất quyết đeo đúng cái cà vạt len và khoác chiếc áo nhung kẻ đáp bài ở khuỷu tay ấy. Anh lượn quanh căn phòng đông đúc, nếm món khai vị, nhấp rượu, nằm ngơ ngác một cách vui vẻ. Và thi thoảng, Paris phải nhảy bổ vào kéo anh khỏi một nhóm các nhà toán học trước khi anh phát biểu ý kiến về các đa tạp ba chiều và phép xấp xỉ Diophantine. Không thể tránh khỏi, rồi sẽ có người ở bữa tiệc hỏi quan điểm của Paris về tình hình ở Afghanistan. Một tối nọ, một vị khách giáo sư ngà ngà say tên Chatterlat đã hỏi Paris rằng cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Afghanistan khi quân Xô Viết rời đi. Người dân của cô liệu có được bình yên không, Madame Professor? Bà giáo sư: Tôi không biết, cô đáp. Thực tế mà nói thì tôi chỉ là người Afghanistan ở cái tên thôi. Nông mê, còn được mê mê. Không đâu, dẫu sao đi nữa, ông nói. Nhưng cô vẫn phải có chút hiểu biết gì hơn chứ. Cô mỉm cười, cố tránh xa cảm giác thiếu sót vẫn thường len vào những câu hỏi này. Chỉ là những gì tôi đọc trên tờ Lơ Mông thôi, như ông vậy. Nhưng cô lớn lên ở đó mà. Nông, không phải thế sao? Tôi rời đi khi còn rất nhỏ, ông có thấy chồng tôi đâu không? Anh ấy mặc áo có đáp vải ở khuỷu tay. Những gì cô nói là sự thực. Cô có theo dõi tin tức đọc báo về cuộc chiến, về việc phương Tây trang bị vũ khí cho lực lượng Mujahideen. Nhưng Afghanistan đã luôn mở trong tâm trí cô. Cô có nhiều việc phải bận rộn lo toan ở nhà. Giờ là một căn nhà 4 phòng ngủ xinh xắn ở Guyancourt, cách trung tâm Paris khoảng 20 cây số. Họ sống trên một ngọn đồi nhỏ gần một công viên có lối đi bộ và hồ nước. Giờ đây, ngoài giảng dạy, Eric còn viết kịch. Một trong những vở kịch của anh, một vở hài kịch chính trị vui vẻ, sắp được công chiếu vào mùa thu ở một nhà hát nhỏ gần tòa thị chính Paris, và anh mới được giao viết một vở nữa. Isabel đã trở thành một thiếu nữ trầm lặng nhưng thông minh và sâu sắc. Con bé viết nhật ký và đọc một cuốn tiểu thuyết mỗi tuần. Nó thích xin được con nở. Nó có những ngón tay dài duyên dáng để học cello. Mấy tuần nữa, nó sẽ biểu diễn bài Chanson Chist của Tchaikovsky trong một buổi độc tấu. Ban đầu, nó không chịu học cello, và Paris đã phải học cùng nó vài buổi để cho thấy tinh thần đoàn kết. Việc này hóa ra vừa không cần thiết lại vừa bất tiện. Không cần thiết là vì Isabel đã nhanh chóng tự nguyện gắn bó với nhạc cụ này, còn bất tiện là bởi cello làm tay Paris đau nhức. Một năm qua, Paris thức dậy mỗi sáng với bàn tay tê cứng và cổ tay không thả lỏng nổi trong nửa tiếng, có khi là cả tiếng đồng hồ. Eric đã thôi ép cô đi khám, rồi lại kiên quyết bắt cô đi. Em mới 43 tuổi thôi Paris à, anh nói. Thế này không bình thường chút nào, Paris bèn đặt lịch hẹn. Alan, đứa con giữa thì láu lỉnh đáng yêu, thằng bé mê mẩn võ thuật. Nó bị sinh non và vẫn khá còi so với một chú nhóc 11 tuổi. Nhưng những khiếm khuyết về tầm vóc lại được nó bù đắp gấp bội bằng nỗi khát khao và lòng dũng cảm. Đối thủ luôn bị đánh lừa bởi vóc dáng yếu ớt và đôi chân gầy guộc của nó.
họ đánh giá thấp nó. Đêm đêm, Paris và Eric thường nằm trên giường, kinh ngạc trước ý chí to lớn và năng lượng mạnh mẽ của thằng bé. Cả Isabel lẫn Alan đều không khiến Paris phải bận tâm. Chính Thierry là đứa khiến cô lo lắng. Thierry, ở một mức độ nguyên sơ tăm tối nào đó, cảm thấy nó không được mong đợi, không nằm trong dự tính, không được chào đón. Thierry có xu hướng chìm vào những khoảng im lặng, đầy tổn thương và nhíu mắt tư lự, gắt gỏng và nghịch ngợm linh tinh bất cứ khi nào Paris bảo nó làm gì. Nó thách thức cô, Paris cảm thấy chỉ vì muốn thách thức mà thôi. Có những ngày, một đám mây tụ lại trên đầu nó. Paris biết, cô gần như có thể thấy được. Nó tụ lại và phồng ra cho đến khi cuối cùng cũng nứt toạc, trào xuống một cơn mưa thịnh nộ với bầu má run run, chân dậm thình thịch. Cơn thịnh nộ khiến Paris sợ hãi và làm Eric chỉ còn biết chớp mắt cười đau khổ. Paris biết từ trong bản năng rằng Thierry là dành cho cô, như cơn đau trong xương khớp cô, một nỗi lo cả đời. Cô thường tự hỏi Maman sẽ trở thành người bạn như thế nào, nhất là với Thierry. Trực giác mách bảo Paris rằng Maman sẽ chứng tỏ mình là hữu ích với thằng bé. Bà có thể thấy hình ảnh bản thân trong thằng bé, dù không liên quan về mặt sinh học. Tất nhiên, Paris đã chắc chắn về chuyện này một thời gian rồi. Lũ trẻ biết đến Maman, Isabel đặc biệt rất tò mò. Nó đọc nhiều bài thơ của bà. Ước gì con được gặp bà, con bé nói. Bà có vẻ rất lộng lẫy, con bé nói. Con nghĩ hai bà cháu có thể làm bạn tốt, mẹ có nghĩ vậy không? Hai bà cháu sẽ đọc những cuốn sách giống nhau, con sẽ chơi cello cho bà nghe. Bà sẽ thích lắm đấy, Paris nói. Mẹ chắc chắn vậy. Paris không kể cho lũ trẻ nghe về vụ tự tử. Có thể một ngày nào đó chúng sẽ biết, có lẽ vậy. Nhưng chúng sẽ không nghe được chuyện đó từ cô. Cô sẽ không gieo hạt giống đó vào tâm trí lũ trẻ, rằng một người làm cha, làm mẹ lại có thể bỏ rơi con mình, nói với chúng là con không đủ. Với Paris, lũ trẻ và Eric luôn luôn đủ, sẽ luôn là như vậy. Mùa hè năm 1994, Paris và Eric đưa các con tới đảo Majorca ở Tây Ban Nha. Chính Colette là người tổ chức kỳ nghỉ này cho họ, thông qua đại lý du lịch làm ăn phát đạt của cô. Colette và Didier gặp họ tại Majorca và tất cả cùng nhau nghỉ trong một ngôi nhà thuê trước biển trong 2 tuần. Colette và Didier không có con, không phải do khiếm khuyết sinh học gì, mà bởi họ không muốn. Với Paris, thời điểm này thật phù hợp. Bệnh thấp khớp của cô giai đoạn này được kiểm soát tốt. Cô uống một liều methotrexate mỗi tuần, loại thuốc mà cô đáp ứng khá tốt. May mắn là gần đây cô không phải dùng thêm bất cứ liều steroid nào và cũng không phải chịu đựng chứng mất ngủ đi kèm nữa. Chưa nói đến chuyện tăng cân, cô bảo Colette, có biết tớ phải chui vừa đồ bơi ở Tây Ban Nha không? Cô cười, à phù hiếm thật. Họ dành mấy ngày khám phá đảo, lái xe đến bờ biển Tây Bắc bên dãy Sierra de Tramuntana, dừng lại để dạo bước bên những vườn ô liu và vào rừng thông. Họ ăn poxilla, lợn sữa và món cá ngon tuyệt gọi là lubina, món thịt hầm cà và bí ngòi mang tên tombet. Thierry không chịu ăn món nào trong số đó, vậy nên đến nhà hàng nào, Paris cũng phải bảo đầu bếp làm cho nó mì spaghetti với độc sốt cà chua, không thịt, không phô mai. Chiều lòng Isabel, con bé mới phát hiện ra opera. Một đêm họ đi xem vở nhạc kịch Tosca của Giacomo Puccini. Để sống sót qua màn đàn gảy tay trâu, Colette và Paris lén lút chuyển nhau chiếc bình bạc đựng loại vodka rẻ tiền. Đến giữa hồi thứ hai, họ đã ngà ngà say và không thể nhịn cười khúc khích như mấy cô nữ sinh trước vai diễn Scapia. Một hôm, Paris, Colette, Isabel và Thierry gói ghém đồ ăn trưa ra biển. Didier, Alain và Eric từ sáng đã lên đường đi bộ, đường dài dọc theo vịnh Sole. Trên đường ra biển, họ ghé qua một cửa hàng để mua cho Isabel bộ đồ bơi. Con bé để ý. Bước vào cửa hàng, Paris lướt hình phản chiếu của mình qua lớp kính. Thường thì dạo gần đây, khi đứng trước gương, trong cô lại tự động nảy sinh tâm lý chuẩn bị tinh thần đón chào một bản thân già nua. Việc này có tác dụng như một tấm đệm đỡ, giúp cô bớt sốc. Nhưng qua lớp kính này, cô đã bị ngỡ ngàng, mong manh trước thực tại chẳng hề bị bóp méo bởi sự tự dối mình. Cô thấy một phụ nữ trung tuổi, vẫn tấm áo mềm dù trầm buồn, và chiếc váy đi biển không giấu nổi nếp gấp ra đầu gối trùng nhão.
Nắng soi rọi những sợi bạc trên mái tóc cô, và bất chấp lớp chì kẻ mắt, lớp son tô điểm đôi môi, giờ đây cô có khuôn mặt mà người qua đường sẽ chỉ đi nhìn rồi lướt mắt đi ngay, như một tấm biển chỉ đường hay biển số hòm thư. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ vừa đủ cho một nhịp mạch đập, nhưng lại đủ dài để phần ảo tưởng trong cô bắt kịp với thực tại, là cái người phụ nữ ấy nhìn ngược lại cô từ cực kính. Một cảm giác hơi đau lòng. Tuổi già là thế này đây. Cô nghĩ khi theo Isabel vào cửa hàng, những khoảnh khắc tàn nhẫn ngẫu nhiên ập đến khi ta ít mong chờ nhất. Lát sau, khi trở về căn nhà thuê bãi biển, họ thấy cánh đàn ông đã về rồi. Papa già rồi, Alan nói. Đằng sau quầy bar, Eric đang pha một bình cocktail sangria, đảo mắt và nhún vai vẻ nhã nhặn. Con còn tưởng là phải cõng papa về chứ. Cho cha một năm, năm sau chúng ta sẽ quay lại và cha sẽ đuổi con quanh đảo. Mông Pote, anh bạn. Họ không bao giờ quay lại Majorca nữa. Một tuần sau khi trở về Paris, Eric bị đau tim. Chuyện xảy ra khi anh đang ở chỗ làm, nói chuyện với người phụ trách ánh sáng. Anh qua khỏi, nhưng phải chịu đựng thêm 2 cơn đau tim nữa trong 3 năm sau đó. Trong đó, cơn đau cuối cùng đã đưa anh đi vĩnh viễn. Và ở tuổi 48, Paris thấy mình giống Mama, một bà quá. Một ngày đầu xuân năm 2010, Paris nhận được một cú điện thoại đường dài. Cuộc gọi không phải là không được mong đợi. Thực sự, Paris đã chuẩn bị đón nhận nó suốt cả buổi sáng. Trước cú điện thoại, Paris đã đảm bảo rằng chỉ có mình bà ở nhà, tức là bảo Isabel rời nhà sớm hơn thường lệ. Isabel và chồng cô, Albert, sống ở phía bắc Saint-Denis, chỉ cách căn hộ một phòng ngủ của Paris vài dãy nhà. Cứ 2 ngày một lần, Isabel lại tới thăm Paris vào buổi sáng, sau khi đưa con đi học. Cô mang cho Paris bánh mì dài, ít hoa quả tươi. Paris chưa phải ngồi xe lăn, một tình huống mà bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Dù bệnh tật khiến bà phải về hưu sớm từ năm ngoái, nhưng bà vẫn hoàn toàn có thể tự mình đi chợ hay đi lại hàng ngày. Chính đôi bàn tay xấu xí cong vẹo là thứ khiến bà thất vọng. Đôi bàn tay vào những ngày trái gió trở trời lại có cảm giác như những màu thủy tinh đang lách cách quanh khớp xương. Paris xỏ găng tay bất cứ khi nào ra ngoài để giữ ấm, nhưng chủ yếu là bởi bà xấu hổ vì đôi bàn tay, những đốt ngón tay xương u, những ngón tay xấu xí mà bác sĩ gọi là biến dạng, cổ thiên nga, ngón út bên trái cong gập kinh điên. À, phù phiếm thật, bà nói với Colette. Sáng hôm đó, Isabel mua cho bà ít quả sung, mấy bánh xà phòng, cây bánh răng và một hộp nhựa đầy áp súp hạt dẻ. Ambe đang tính đề xuất đưa món này vào thực đơn với chủ cửa hàng nơi anh là bếp trưởng. Khi mở túi đồ ra, Isabel kể cho Paris nghe về một hợp đồng mà cô mới giành được. Giờ cô viết nhạc cho các chương trình truyền hình, những chương trình quảng cáo và hy vọng một ngày gần đây sẽ viết nhạc phim. Cô nói sẽ bắt tay vào viết nhạc cho một bộ phim truyền hình đang được quay ở Madrid.
Còn sẽ đến đó chứ? Paris hỏi. Đến Madrid ấy?
Không, ngân sách quá ít. Họ không thể chi trả cho chi phí đi lại của con. Tiếc quá, đáng lẽ con đã được ở cùng Alan rồi.
Ô, mẹ tưởng tượng được không Maman? Khổ thân Alan, nó hầu như không có chỗ để duỗi chân ra kìa.
Alan là tư vấn viên tài chính. Anh sống trong một căn hộ nhỏ ở Madrid cùng vợ Anna và 4 đứa con. Anh thường xuyên gửi ảnh và những clip về lũ trẻ qua email cho Paris. Paris hỏi liệu Isabel có nhận được tin Thierry không, nhưng Isabel đáp không. Thierry đang ở châu Phi, miền Đông Cộng Hòa chứ, nơi cậu làm việc một khu trại với những người tị nạn đến từ Darfur. Paris biết vì thi thoảng Thierry có liên lạc với Isabel. Cô là người duy nhất cậu nói chuyện. Đó là cách Paris biết sơ sơ về cuộc đời con trai mình. Chẳng hạn như cậu từng ở Việt Nam trong một thời gian, hay cậu từng cưới một cô gái Việt Nam chóng vánh thôi khi cậu 20 tuổi. Isabel đặt ấm nước lên đun và lấy 2 chiếc tách từ tủ bếp ra. Sáng hôm nay không được đâu, Isabel.
Thực ra thì mẹ cần yêu cầu con rời đi.
Isabel nhìn bà vẻ tổn thương và Paris liền trách mình vì đã không nói dễ nghe hơn. Isabel vốn rất nhạy cảm.
Ý mẹ là mẹ đang đợi điện thoại và cần chút riêng tư.
Điện thoại? Ai gọi ạ?
Mẹ sẽ cho con biết sau, Paris đáp.
Isabel khoanh tay cười tươi.
Mẹ có người yêu rồi à?
Người yêu? Còn có mắt không đấy? Dạo này con có buồn nhìn mẹ không?
Mẹ có gì không ổn đâu.
Con cần phải đi, mẹ sẽ giải thích sau, mẹ hứa đấy.
Đã có, được rồi. Isabel đeo túi lên vai, túm lấy áo khoác và chìa khóa. Nhưng con phải cho mẹ biết là con tò mò chính đáng đấy.
Người đàn ông gọi điện lúc 9 rưỡi tên là Marcos Vavaris. Ông đã liên lạc với Paris qua tài khoản Facebook với một tin nhắn viết bằng tiếng Anh này.
Chị là con gái của nhà thơ Nila Wadati phải không? Nếu phải, tôi rất muốn được nói chuyện với chị về một số chuyện mà chị hẳn sẽ quan tâm.
Paris đã tìm kiếm tên ông trên mạng và biết rằng ông là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận ở Kabul. Giờ, trên điện thoại, ông chào bà bằng tiếng Farsi và tiếp tục nói bằng tiếng Farsi cho đến khi Paris phải ngắt lời ông. Monsieur Vavaris, tôi xin lỗi, nhưng ta có thể nói bằng tiếng Anh được không?
À, tất nhiên, tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng là...
Nhưng tất nhiên, cũng dễ hiểu mà, chị rời đi khi còn rất nhỏ, phải không?
Vâng, đúng vậy. Tôi tự học tiếng Farsi ở đây, phải nói là dù ít dù nhiều cũng xài được. Tôi sống ở đây từ năm 2002, không lâu sau khi Taliban rời đi. Những ngày khá tươi sáng. Vâng, tất cả đều sẵn sàng cho việc tái xây dựng, dân chủ và những thứ tương tự. Giờ đó là một câu chuyện khác. Tất nhiên, chúng tôi đang chuẩn bị cho bầu cử tổng thống, nhưng đó là một câu chuyện khác, tôi e là vậy.
Paris kiên nhẫn lắng nghe, trong khi Marcos Vavaris lạc đề rông dài về những thách thức hậu cần hay cuộc bầu cử ở Afghanistan. Trong đó, ông nói Karzai sẽ chiến thắng, và rồi về những trận cướp phá loạn lạc của Taliban ở phía Bắc, về sự xâm chiếm ngày càng tăng của những tín đồ Hồi giáo cực đoan trên mục tin tức, một hai thông tin bên lề, về sự bùng nổ dân số ở Kabul, sau rốt là về giá nhà, trước khi quay về chủ đề chính.
Tôi đã sống trong ngôi nhà này được vài năm rồi. Tôi biết chị cũng từng sống trong chính ngôi nhà này.
Sao cơ?
Đây là nhà của cha mẹ chị, dù sao đó cũng là những gì tôi được biết.
Xin hỏi, ai cho anh biết vậy?
Người chủ nhà, tên ông ấy là Nabi, từng là chủ nhà thì đúng hơn. Ông ấy đã qua đời rồi, thật đáng buồn. Cũng mới đây thôi, chị có nhớ ông ấy không?
Cái tên gợi lên trong tâm trí Paris một gương mặt trẻ tuổi điển trai, râu quai nón và mớ tóc dày sẫm màu trải ngược ra sau.
Vâng, chủ yếu là cái tên thôi, ông ấy là đầu bếp nhà chúng tôi, kiêm luôn cả tài xế nữa.
Vâng, ông ấy làm cả hai. Ông ấy từng sống ở đây, trong ngôi nhà này từ năm 1947, 63 năm. Hơi khó tin phải không? Nhưng như tôi nói rồi đấy, ông ấy qua đời rồi, tháng trước. Tôi rất quý ông ấy, ai cũng vậy.
Tôi hiểu.
Nabi để lại cho tôi một lời nhắn, Marcos Vavaris nói. Tôi chỉ được đọc sau khi ông ấy qua đời. Khi ông ấy mất, một đồng nghiệp người Afghanistan đã dịch nó sang tiếng Anh. Lời nhắn này nó còn hơn cả một lời nhắn. Một lá thư thì chính xác hơn và rất đáng chú ý. Nabi nói vài chuyện trong đó, tôi tìm chị vì có một số chuyện nhắc đến chị. Và cũng bởi trong thư, ông ấy đã trực tiếp đề nghị tôi tìm chị và cho chị lá thư này. Mất chút thời gian tìm kiếm nhưng cuối cùng chúng tôi đã tìm ra chị nhờ có mạng internet.
Ông thoáng cười. Paris phần nào muốn gác máy. Theo trực giác, bà không nghi ngờ bất cứ sự tiết lộ nào mà ông cụ này, người từ quá khứ xa xôi của bà, ngoạch ngoạc trên giấy, nơi bên kia bán cầu. Từ lâu, bà đã biết rằng mama nói dối về tuổi thơ của bà. Nhưng dẫu cho mặt đất cuộc đời bà có nứt ra bởi một lời nói dối, thì những gì bà đã gieo trồng trên chính mặt đất ấy, kể từ đó đến nay vẫn hiện diện chân thực, vững chãi, không gì lay chuyển nổi, như một cây sồi khổng lồ. Eric, các con bà, các cháu bà, sự nghiệp của bà, Colette, vậy thì có ích gì chứ? Sau ngần ấy năm thì còn có ích gì đây? Có lẽ nên gấp máy thì hơn. Nhưng bà không làm vậy. Mạch đập yếu ớt, lòng bàn tay dị mồ hôi, bà nói. Ông ấy nói gì? Trong tờ ghi chú đó, trong lá thư đó.
Thứ nhất, ông ấy khẳng định mình là bác của chị.
Bác tôi?
Bác bên đằng mẹ kế, nói đúng ra là vậy. Còn nữa, ông ấy cũng nói nhiều chuyện khác nữa.
Monsieur Vavaris, anh có ở đây không? Tờ ghi chú, lá thư hay bản dịch đó, anh có giữ nó bên mình không?
Tôi có.
Phiền anh đọc cho tôi được không? Anh có thể đọc không?
Ý chị là bây giờ ư?
Nếu anh có thời gian, tôi có thể gọi lại cho anh để anh đỡ tốn phí.
Không, không cần đâu, nhưng chị chắc chứ. Oui, bà nói vào điện thoại. Tôi chắc Monsieur Favaris.
Ông đọc cho bà nghe. Ông đọc toàn bộ. Mất một lúc, khi ông đọc xong, bà cảm ơn ông và nói sẽ sớm liên lạc lại. Kết thúc cuộc gọi, bà bật máy pha cà phê lên pha một tách, rồi đến bên cửa sổ. Từ đây, phong cảnh quen thuộc lại hiện lên trước mắt bà. Con đường lát sỏi nhỏ hẹp bên dưới, hiệu thuốc đầu phố, quán falafel, chú giải, là món ăn truyền thống của người Ả Rập làm từ thịt gà và đậu răng ngựa chiên giòn, hết chú giải. Nơi góc phố, quán bia ngoài trời của nhà Basque. Tay Paris run rẩy. Một điều bất ngờ đang xảy đến với bà. Một điều thực sự khác thường. Trong tâm trí bà, nó chẳng khác gì cảnh một cây rìu bổ xuống đất và bỗng nhiên một lớp dầu đen đặc sủi lên bề mặt. Đó là những gì đang xảy đến với bà. Ký ức bị đập mạnh, trỗi dậy từ nơi sâu thẳm. Bà đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về quán bia. Nhưng thứ bà nhìn thấy không phải người bồi bàn gầy nhom bên dưới mái hiên, eo thắt tạp dề đen, rũ rũ khăn trên bàn, mà là một chiếc xe kéo nhỏ xíu, màu đỏ, với bánh xe cọt kẹt sóc nảy bên dưới bầu trời trải đầy mây, cuộn trên những mỏm núi và trôi về phía những con mương khô cạn, lên xuống những ngọn đồi màu hoàng thổ, phủ bóng sừng sững rồi tan đi. Bà thấy đám cây ăn quả đứng lộn xộn trong vườn, gió xào xạc qua tán lá, những giàn nho nối những mái ngôi nhà mái bằng. Bà thấy mớ dây phơi quần áo và các bà, các cô ngồi xổm bên suối, sợi dây thừng kéo kẹt của chiếc xích đu bên dưới cái cây khổng lồ. Một chú chó to đùng co rúm lại trước những trò nghịch ác của mấy thằng bé trong làng. Một người đàn ông mũi khoằm đang đảo mương, chiếc áo đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, và một người phụ nữ đeo mạng trên mặt long khong bên bếp nấu nướng. Nhưng còn một thứ khác bên rìa tất cả những hình ảnh đó, bên rìa tầm nhìn của bà, và đó là thứ thu hút bà nhất. Một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, một dáng hình vừa mềm mại vừa rắn chắc. Sự mềm mại của bàn tay nắm tay bà, sự rắn chắc của đôi đầu gối bà từng áp mặt vào. Bà lục tìm khuôn mặt ấy, nhưng nó cứ lẩn tránh bà, trôi lướt qua bà mỗi lần bà hướng về nó. Paris cảm thấy một lỗ hổng mở ra trong bà. Nó hiện hữu trong đời bà, cả cuộc đời bà, một sự thiếu vắng lớn lao. Không hiểu sao bà vẫn luôn biết. Anh trai, bà thốt lên, không nhận thức được mình đang nói ra, không nhận thức được mình đang giàn giụa nước mắt. Một đoạn bài hát tiếng Farsi chợt líu ríu môi trên môi bà. Tôi biết một nàng tiên nhỏ buồn bã, một đêm bị gió cuốn bay. Còn có một đoạn nữa, có lẽ là đoạn trước, bà chắc chắn thế. Nhưng nó cũng lảng tránh bà. Paris ngồi xuống, bà phải làm vậy. Bà không nghĩ mình có thể đứng chịu được vào lúc này. Bà đợi cà phê pha xong và tính khi xong xuôi, bà sẽ đi lấy một cái tách, có thể thêm một điếu thuốc lá nữa. Và rồi bà sẽ vào phòng khách gọi cho Colette ở Lyon, hỏi xem người bạn già có thể sắp xếp cho bà đi Kabul một chuyến không. Nhưng lúc này Paris chỉ ngồi, bà nhắm mắt lại, trong khi máy pha cà phê bắt đầu reo ủng ục, và bà thấy đằng sau mí mắt mình là những ngọn đồi mềm mại và bầu trời cao xanh, mặt trời lặn sau cối xay gió, và trùng trùng điệp điệp là những dãy núi mờ sương cứ mờ dần nơi chân trời.